Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2017. Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống, ông Donald Trump đã ra lệnh cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ mở chiến dịch kiểm tra trên toàn quốc nhắm vào các cộng đồng người nhập cư có tiền án. Hàng trăm người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ và có nguy cơ bị trục xuất.
Trong các tháng gần đây, chúng tôi ở Việt Nam, và đang nằm trong tình trạng bị trục xuất, thì họ bắt
Sáng lập viên của một tổ chức thiện nguyện ở quận Cam, California đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anh Vũ sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ có nguy cơ đóng cửa nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận về ngân sách mới vào nửa đêm ngày 28 tháng 4. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, ông đã ra lệnh cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ mở chiến dịch kiểm tra trên toàn quốc nhắm vào các cộng đồng người nhập cư có tiền án. Hàng trăm người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ và có nguy cơ bị trục xuất. Ba tổ chức thiện nguyện Trung tâm Hành động vì Nguồn Nhân lực Đông Nam Á CIRAC, FIROC và VietLead cùng ra một thông cáo hôm 11 tháng 4 cho biết chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3, gần 100 người Việt đã bị bắt giữ, phần lớn là tại trại giam York County ở bang Pennsylvania và khu tạm giam Crum ở bang Florida. Bà Nancy Nguyễn, giám đốc điều hành của VietLead có trụ sở ở Philadelphia, bang Pennsylvania cho VOA biết, ba tổ chức này hiện đang tập trung các hồ sơ người Việt bị giam giữ, một mặt vận động ICE thả người, mặt khác làm việc dưới Liên đoàn Bảo vệ quyền tự do dân sự Hoa Kỳ, ACLU, để kiện lại ICE.
Trong nguyên tắc là sau 6 tháng là ICE không có giữ được. Nhưng mà mình biết là ICE phải giữ, cho nên là bây giờ đó là mấy cái tổ chức của mình là đang nghiên cứu mấy cái case này để cho bao gồm hết mấy cái case và làm việc với mấy cái tổ chức to hơn, nhưng mà ACLU đó, để cho mình có thể là kiện lại ICE.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, sáng lập viên của FPROC ở quận Cam, California, tổ chức hỗ trợ tái hòa nhập người châu Á Thái Bình Dương cho VOA biết, dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump, ICE mạnh tay trấn áp đối tượng nằm trong diện có thể bị trục xuất so với trước kia.
Rồi, sau khi Tổng thống lên thì Tổng thống có một cái mạo dạ, cái mạnh dạng hơn về cái lệnh trục xuất đó. Họ bắt đầu thì chính phủ mới bắt đầu là đưa cho chính quyền sở di trú khỏi đi ra bắt những người, thì trong cả một tháng gần đây thì những người Việt Nam mà đang nằm trong tình trạng bị trục xuất về thì họ bắt đầu đó, có lẽ là nhiều hơn những năm về trước.
Anh Tùng nói đa số các trường hợp mà nhóm của anh biết được là do người nhà liên lạc để nhờ tư vấn và trợ giúp. Anh Tùng cho biết thêm bản thân anh cũng có tiền án nên không được nhập quốc tịch Mỹ. Suốt thời gian dài sống trong sợ hãi, nay dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump thì nỗi sợ đó càng tăng thêm.
Đây thì trong cuộc sống thì chú họ có một cái hướng định rất là lạ, là giống như là họ kêu cái người đó ra trình diện, em sẽ cho họ bắt được. Thì họ bắt ở trong thương chú bè thất, Cali cũng có, trên trình diện Nhật có, Ohio cũng có, rồi những người này và chính quyền bên Việt Nam là không chấp nhận những họ trở về
đó, rồi văn phòng quỹ cũng đã trả mấy người này về tạm giam ở một cái nơi thường gia đình của họ.
Chị Nam Si Nguyễn nói trong một thông cáo, nhưng chính quyền mới đã cho ICE thêm quyền hạn để giam cầm và giám sát cộng đồng chúng tôi, và kết quả là sự gia tăng đáng lo ngại các vụ giam cầm mới, thậm chí đối với những cá nhân mà theo bản thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam là không thể bị trục xuất được. Theo anh Tùng, một vụ điển hình về việc ICE bắt giữ người vô lý là trường hợp của anh Trần Thi Vị ở bang Ohio. Năm 2005, anh Trần Thi Vị ở bang Ohio bị xử 3 năm tù sau một vụ ẩu đả. Nhưng khi mãn hạn 3 năm tù thì sở di trú bắt giam anh thêm 1 năm nữa, yêu cầu trục xuất anh về Việt Nam. Nhưng khi ấy phía Việt Nam từ chối tiếp nhận. Cho đến năm 2009, anh mới được thả ra, nhưng lại bị tịch thu thẻ xanh. Vào ngày 24 tháng 3, 2017 vừa qua, anh Vị lại bị bắt một lần nữa, đối mặt dưới nguy cơ trục xuất lần hai. Chị Angelina, vợ của anh Trần Thi Vị, nói với VOA Việt ngữ rằng
thì ngày 24 tháng 3 là nhân di trú khoảng 4 người tới nhà em, xong rồi đưa chồng em lên văn phòng, thì người ta chỉ nói là lên văn phòng để trình diện. Tối thì chồng em mới gọi về, thì anh mới nói là người ta đã giữ anh lại và người ta đã bỏ anh nhà tù. Nói chung là tụi em cũng giống như là vừa lo sợ mà cũng vừa căng thẳng, cho nên là không có để ý tới giấy tờ mà cũng không có hỏi tới, nên em cũng không biết là người ta có cầm giấy tờ hay không. Lúc mà người ta tới người ta bắt thì người ta không có nói về vấn đề trục xuất, nhưng mà sau khi anh bắt vô bị vô đó, anh gọi về thì anh mới nói cho mình biết là người ta giữ lại để mà làm giấy tờ trục xuất.
VOA chưa thể liên lạc với tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ để xác nhận thông tin trường hợp bị từ chối tiếp nhận người bị trục xuất này. Chị Angelina đã tìm đến một luật sư ở Seattle, bang Washington. Thì luật sư này nói rằng, theo luật thì ông xã của chị chỉ bị tạm giam đến 6 tháng. Chị Angelina nói chị đã thuê luật sư xin tòa mở lại hồ sơ trục xuất để tái xét cách đây 3 tuần, nhưng vẫn phải chờ vì phía sở di trú rất căng và chưa trả lời. Theo hiệp định trục xuất đã được ký kết giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam vào ngày 22 tháng 1 năm 2008, chỉ có những công dân Việt Nam nào tới Hoa Kỳ sau ngày 11 tháng 7 năm 1995 nếu đã bị Hoa Kỳ ra trục xuất thì phải hồi hương về Việt Nam. Vì thế, những người Việt Nam nào tới Hoa Kỳ vào ngày này hoặc trước ngày 11 tháng 7 năm 1995, cho dù đã có án lệnh yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ, vẫn không được chính phủ Việt Nam đồng ý cấp giấy thông hành để hồi hương về Việt Nam. Trước đây, khi hiệp định chưa được ký, sau khi đương sự bị lệnh trục xuất cuối cùng, thì sở di trú có 90 ngày để trả đương sự về quốc gia của họ. Nếu 90 ngày mà không trả đương sự về quốc gia của họ, thì sở di trú phải thả đương sự với điều kiện đương sự phải trình diện theo quy định của sở di trú. 90 ngày đó đã được tối cao pháp viện điều chỉnh lại là 6 tháng. Anh Tùng Nguyễn nói theo thống kê từ năm 2008 đến năm 2010 mà FPROC có được thì có đến 12.000 người Việt Nam ở Hoa Kỳ nằm trong diện chờ bị trục xuất. Cũng theo anh Tùng, hàng năm Việt Nam tiếp nhận khoảng 100 người bị trục xuất từ Mỹ. Hôm thứ Hai, chị Nancy Nguyễn cho VOA biết chị mới tiếp nhận thông tin về một trường hợp khác.
Mới sáng nay là có một người là 9 tháng rồi đó, mà mới mà tới Mỹ năm 82, cho nên là ICE không có quyền mà giữ cái người này, tại vì Việt Nam đã từ chối nhưng mà ICE vẫn giữ. Và cái người và bây giờ đó là mình phải vận động cho cái người này để cho ICE thả ra.
Trong một thông cáo báo chí nêu trên, ba nhóm thiện nguyện trích lời bà Jessica Showrod Schneider, một luật sư di trú và giám thị chương trình giám sát việc giam giữ của Tổ chức Công lý cho Di dân tại Miami, Florida, nói rằng người Việt đang bị giam giữ chủ yếu là vì những lỗi lầm từ nhiều năm trước. Khi luật di trú khắc nghiệt được thi hành mù quáng như thế này sẽ thường dẫn đến các hậu quả bất công. Nhận định của bà Schneider phần nào làm dịu đi nỗi đau của chị Angela Lina, nhưng chị vẫn chưa biết ngày về của chồng mình.
Cầu mong người ta thả chồng của em ra, tại vì nếu mà Việt Nam không nhận thì giữ lại chồng em trong đó thì rất là vô lý, tại vì rất là cần ảnh, con cái cũng cần ảnh nữa.
các nhà vận động khuyên rằng các nạn nhân, gia đình và cộng đồng nên gạt bỏ sự mặc cảm hay xấu hổ, cùng lên tiếng, tiếp cận với các tổ chức có khả năng và kiến thức về pháp lý để nhanh chóng bảo vệ người theo pháp luật. Chúng tôi đang tổ chức trong cộng đồng mình và khuyến khích những người bị ảnh hưởng trực tiếp tìm kiếm, giúp đỡ thay vì giữ im lặng. Luật di trú và công lý hình sự không công bằng và chúng ta cần vận động để chấm dứt điều này xảy ra với cộng đồng của chúng ta.
Một số người dân có chồng và cha từng chiến đấu cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và bỏ mạng trong trận hải chiến đẫm máu ở Hoàng Sa, cho biết rằng sau năm 1975, họ chật vật, sống qua ngày. Trận chiến trên biển dù xảy ra hơn 40 năm trước, vẫn gợi lại nhiều suy nghĩ, nhất là khi sắp tới ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, và trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng củng cố chủ quyền Biển Đông. Bà Hồn Thị Sinh, vợ của cố thiếu tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cho biết rằng hiện bà không được nhà nước hỗ trợ gì mà phải phụ giúp con cháu để sống qua ngày. Bà nói tiếp.
Trợ cấp gì? Không có gì hết. Mình buôn bán phụ con cháu sống thôi chứ đâu có ai phụ cấp gì cho mình đâu. Mình thì chắc của người của chế độ cũ thì người ta cũng không có giúp mình gì đâu. Chỉ có bạn bè vợ chồng bác lâu lâu thỉnh thoảng cho 100, 200 gì thôi. Chứ người ít khi cho lắm, một năm mới cho một lần.
Bà cho biết thêm rằng mấy năm trước nhà bị giải tỏa nên cộng đồng cả ở trong nước lẫn ở hải ngoại đã ủng hộ tiền để mua căn hộ mới. Nếu không, bà cũng không biết bố vía vào đâu. Bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ của thiếu tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó hộ tống hạm HQ-10, trong trận hải chiến năm đó, cũng nhận được hỗ trợ của nhiều dân thường để mua nhà mới. Bà Thanh qua đời đầu năm nay sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, con gái bà, cho biết rằng lúc cuối đời, bà không muốn đi nhà thương. Và theo chị, bà nói, bà còn không cho mẹ sống nữa, thì thôi, để mẹ đi cùng với ba. Chị Thảo cho biết rằng, chị rất tự hào về ba mình. Và bàn thờ vẫn để nguyên hình ảnh thờ ông mặc quân phục. Chị Thảo nói tiếp, mẹ tôi giữ khá nhiều hình ảnh và tư liệu về ba tôi. Và chúng tôi có tờ tường trình về những giờ phút cuối mà đồng đội của ông ghi lại. Từ khi khai hỏa cho tới khi ba tôi mất. Con gái của tướng sĩ Hoàng Sa này cho biết rằng sau năm 1975, cuộc sống đối với những gia đình như chúng tôi khá thiệt thòi. Chị nói,
bắt đầu từ năm 77 đến 8 thì mang một cái lý lịch vợ chỉ qua ngụy thì ba không được làm việc tại Sài Gòn mà phải xuyên chuyển đi tỉnh. Cuộc sống thì đúng là nó khó khăn. Nếu mà cách nhìn nhận của xã hội nó khác, nó đỡ gay gắt ngay những năm đầu, cuộc sống gia đình chúng tôi nó có thể nó sẽ khác. Xã hội bây giờ Việt Nam là có trợ cấp con liệt sĩ rồi đó, rồi có những chính sách ưu đãi khi nào đại học xin việc làm. Xã hội bây giờ là vậy, thì chúng tôi ngược lại thì xã hội trước chúng tôi được như vậy, xã hội này chúng tôi không được như vậy thì đương nhiên nó cũng có thiệt thòi, nó có cái buồn.
Chị Thảo nói thêm rằng vào ngày 30 tháng 4 mà truyền thông trong nước hay gọi là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị em chị chỉ ru rú ở trong nhà mà thôi. Những ngày đó tình hình an ninh của thành phố của đất nước rất cao. Nếu xã hội có bạo động hay có gì đó, mình ra đường nhằm vào những lúc đó thì mình sợ nhiều khi nó không an toàn. Vì với lý lịch của mình không phải gia đình cách mạng, cho nên nhiều khi mình rất dễ bị hiểu lầm, chị nói. Về việc nhà nước Việt Nam chưa chính thức công nhận sự hy sinh của các tử sĩ Hoàng Sa, chị Thảo nói.
Mình tự biết thân, biết phận mình sống, mình thu mình lại, mình khép mình lại. Mình không có cha, một mình mẹ tôi, tôi trả để nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Và bà cũng thu mình lắm. Thành ra bà dạy tụi tôi sống rồi khép mình. Thật sự thì ở Việt Nam thì chưa có được quyền nói về vấn đề Hoàng Sa, chỉ có hải ngoại thôi. Mình cũng cảm thấy một chút an ổn. Vì dù sao, ba mình là người Việt Nam, ông lại chiến đấu giữ gìn biển đảo đất nước. Chúng tôi xem thông tin từ nguồn hải ngoại để mình có một chút an ổn, tự hào với ba mình.
Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến, làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ mạng ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Nhiều nhà hoạt động xã hội trong nước thường xuống đường vào ngày này để tưởng nhớ các tử sĩ. Nhưng tin cho hay rằng đa phần đều nhanh chóng bị giải tán. Báo chí trong nước đầu năm ngoái đưa tin rằng Việt Nam đã khởi công xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi để vinh danh tất cả những người Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Hiện chưa rõ tiến độ của công trình trị giá hàng chục tỷ đồng này. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger năm 2016 tuyên bố không có thỏa thuận nào với Trung Quốc về Hoàng Sa hơn 40 năm trước giữa cáo buộc Mỹ làm ngơ để Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Người từng làm cố vấn an ninh cho Tổng thống Mỹ nói tại hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam ở Thư viện Tổng thống Lyndon B. Johnson ở Austin, Texas, mà phóng viên VOA Việt ngữ tham dự, đã nói Mỹ từ trước tới nay không đưa ra quan điểm ủng hộ chủ quyền của bất kỳ nước nào đối với quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, giữa lúc xảy ra vụ Watergate và cuộc chiến ở Trung Đông, tôi có thể dám chắc với quý vị rằng Hoàng Sa không ở trong tâm trí của chúng tôi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 24 tháng 4 kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải chuẩn bị ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên, trong lúc gia tăng quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể thử nghiệm một quả bom hạt nhân thứ 6, sớm nhất là vào ngày 25 tháng 4. Hiện trạng ở Bắc Triều Tiên lúc này cũng không thể chấp nhận được. Ông Trump phát biểu tại một cuộc họp với 15 đại sứ của Hội đồng Bảo an, kể cả Trung Quốc và Nga tại Tòa Bạch Ốc. Hội đồng phải chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và mạnh mẽ hơn đối với các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đây là mối đe dọa thực sự đối với thế giới, cho dù chúng ta muốn nói tới hay không. Bắc Triều Tiên là một vấn đề lớn của thế giới và là vấn đề mà chúng ta sẽ phải giải quyết, ông Trump nói. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết lệnh trừng phạt mạnh tay hơn có thể bao gồm lệnh cấm vận dầu, cấm các hãng hàng không của Bắc Triều Tiên, chặn tàu hàng và trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc cũng như các hoạt động kinh doanh của các nước với Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an bàn về Bắc Triều Tiên vào thứ Sáu tuần này để tìm cách tối đa hóa tác động của các biện pháp trừng phạt hiện tại và chứng tỏ quyết tâm đáp lại các hành động khiêu khích với các biện pháp mới phù hợp. Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc điện đàm ngày 24 tháng 4 đã thảo luận về thách thức an ninh cấp bách của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên vừa tiến hành tập trận bắn pháo thật rầm rộ vào hôm thứ Ba để đánh dấu ngày thành lập quân đội, trong lúc tàu ngầm của Mỹ cập cảng Hàn Quốc nhằm biểu dương lực lượng giữa bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tàu USS Michigan cập cảng Hàn Quốc trong lúc một hạm đội tác chiến có hàng không mẫu hạm của Mỹ đang di chuyển tới vùng biển Hàn Quốc và các đặc sứ cấp cao của Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên đang họp tại Tokyo. Những tuần lễ gần đây, ngày càng có nhiều lo lắng về việc Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa tầm xa vào thứ Ba, ngày kỷ niệm thành lập quân đội, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Nhưng thay vì một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa lớn, Bắc Triều Tiên đã triển khai một lượng lớn các đơn vị pháo binh tầm xa trong khu vực Wonsan ở bờ biển phía đông để tiến hành cuộc diễn tập bắn pháo thật, theo tin từ quân đội Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên có một căn cứ không quân ở Wonsan và các tên lửa cũng đã được thử nghiệm tại đây. Bắc Triều Tiên đang tiến hành một cuộc tập trận bắn pháo quy mô lớn trong khu vực Wonsan chiều nay, Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết trong một thông báo. Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi tình hình và luôn sẵn sàng, thông báo nói thêm. Trước đó, cơ quan thông tấn Yonhap của Nam Hàn cho biết cuộc tập trận này có thể do lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giám sát. Truyền thông Bắc Hàn, trong một bài bình luận đánh dấu dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên nói rằng, quân đội của họ đã chuẩn bị để chấm dứt âm mưu và hăm dọa hạt nhân từ rất lâu nay của Mỹ. Bài xã luận trên trang đầu của tờ báo chính thống Rondong Shinmun nói, quân đội nhân dân có sức tấn công mạnh vô biên, được trang bị khí giới tiên tiến, bao gồm các loại vũ khí hạt nhân thu nhỏ chính xác và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên có lẽ là thách thức an ninh nghiêm trọng nhất đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông cam kết sẽ ngăn chặn việc Bắc Triều Tiên có thể tấn công Hoa Kỳ bằng một tên lửa hạt nhân và nói rằng tất cả các lựa chọn đều mở ngỏ, trong đó có tấn công quân sự. Ông Trump đã điều nhóm hàng không mẫu hạm tấn công USS Count Vinson tham gia tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên như là một cảnh báo đối với Bắc Triều Tiên và bày tỏ tinh thần đoàn kết với các đồng minh của Mỹ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thượng nghị sĩ Philippines Laila de Lima tuyên bố việc Trung Quốc quấy nhiễu ngư dân Philippines ở Biển Đông là một diễn biến đáng lo ngại. Bà Lima hiện đang bị giam cầm, nhấn mạnh hải quân chứ không phải như tin nói trước đây là tuần duyên Trung Quốc. Tấn công ngư dân Philippines cho thấy sự táo bạo và quyết tâm của Bắc Kinh không dùng tuần duyên theo thông lệ để thực thi tuyên bố lãnh thổ. Việc leo thang tình hình tại quần đảo Trường Sa phải bị chính phủ Philippines lên án mạnh mẽ, bà Laila de Lima viết trong một bức thư gửi ra từ phòng giam tại trụ sở cảnh sát quốc gia. Tuần duyên Trung Quốc xua đuổi ngư dân Bataan khi họ đến gần bãi Union Reef, theo tin tức tuần qua. Union Reef nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đang kiểm chứng vụ này. Bà de Lima cũng chỉ trích sự do dự của chính phủ Duterte trong việc giải quyết những đe dọa của Trung Quốc và cảnh báo là Philippines có thể mất quyền trên biển trong khu vực tranh chấp. Tổng thống Rodrigo Duterte đã chứng tỏ lập trường thân thiện đối với Trung Quốc, đảo ngược các mối quan hệ gay gắt giữa Manila và Bắc Kinh. Bà de Lima, một người thường lên tiếng chỉ trích Tổng thống Rodrigo Duterte trong thời gian bà giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, bị giam tại trại Cram vì các cáo buộc liên quan đến ma túy. Tổng thống Duterte là người đầu tiên công khai tố cáo bà dính líu đến ma túy. Thượng nghị sĩ de Lima đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng đây là một vụ đàn áp chính trị. Luật sư đại diện cho bác sĩ David Đào, người bị lôi khỏi một chiếc máy bay của hãng United Airlines, cho hay ông cũng sẽ đại diện cho một nữ hành khách đụng độ với một tiếp viên hàng không của hãng American Airlines. Video vụ này được đưa lên mạng hồi cuối tuần qua và được đông đảo người theo dõi. Ông Thomas Demetrio ngày 24 tháng 4 nói với chương trình truyền hình CNBC rằng ông sẽ đại diện cho cả hai hành khách vừa mới đối đầu với hãng hàng không cũng như với nhân viên phi trường. Những vụ gây bức xúc công luận thế giới và khơi mào các ý kiến trong nước về cách các hãng hàng không đối xử với hành khách. Đoạn video được tung lên mạng hôm 21 tháng 4 bởi một nhân chứng trên chuyến bay của American Airlines cho thấy một phụ nữ nước mắt đầm đìa tay ôm con sau khi bị một nam tiếp viên giật chiếc xe đẩy. Luật sư Demetrio cho biết vụ việc xảy ra trước khi chuyến bay 591 cất cánh từ San Francisco đi Dallas và người phụ nữ trong clip đã tiếp xúc với ông để nhờ đại diện. Phát ngôn viên American Airlines Leslie Scott hôm 24 tháng 4 cho biết hãng đã trực tiếp tiếp xúc với phụ nữ này vào cuối tuần. Người đăng tải đoạn clip với tên tài khoản Facebook là Suren Adianthaya cho biết tiếp viên phi hành đoàn đã giật xe đẩy đánh nữ hành khách vừa kể suýt trúng đứa con. Đoạn này không thấy xuất hiện trên video. Trong video, một người đàn ông đứng lên to tiếng với tiếp viên phi hành đoàn rằng phải tôi là tôi cho ông đo ván. Người tiếp viên chỉ tay vào thách thức vị hành khách này và rốt cuộc vị hành khách đó ngồi xuống. American Airlines đã tạm thời đình chỉ công tác của người tiếp viên này và xin lỗi nữ hành khách cùng với gia đình bà. Hãng cũng cho biết đang điều tra vụ việc. Đây là vụ thứ nhì được nhiều người chú ý trong vòng chưa đầy một tháng liên hệ đến căng thẳng giữa nhân viên hàng không và hành khách. Cách đây 2 tuần, bác sĩ Đào, 69 tuổi, bị an ninh phi trường lôi ra khỏi chỗ ngồi trên chuyến bay 3411 của hãng hàng không United Airlines trước khi máy bay cất cánh để lấy chỗ cho nhân viên của hãng. Luật sư Demetrio trong cuộc phỏng vấn với CNBC cho biết chưa thảo luận với United Airlines để dàn xếp vụ việc khiến bác sĩ Đào gãy 2 răng cửa, gãy mũi và bị chấn thương. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 20 tháng 1 năm 1942, các giới chức cấp cao Đức Quốc xã gặp nhau tại một biệt thự thuộc quận Wannsee, thành phố Berlin, để thảo luận về điều được gọi là giải pháp chung cuộc cho vấn đề người Do Thái, trục xuất và tiêu diệt số dân Do Thái tại những nước châu Âu bị Đức chiếm đóng. Ngày nay, giải pháp chung cuộc này được biết dưới tên Holocaust, tiêu diệt có hệ thống 6 triệu người Do Thái dưới sự chỉ đạo của Đức và các phần tử hợp tác với Đức Quốc xã, được xem như là một hành vi tâm điểm của nhà nước trong Thế chiến thứ hai, nhưng được tách rời khỏi nỗ lực chiến tranh của Đức. Thực vậy, giải pháp cuối cùng thường được thi hành trước những nỗ lực chiến tranh, dù Đức Quốc xã rất cần nhân sự và khí tài tại tiền tuyến, không có tài sản hay tiếp liệu được chuyển khỏi các trại tử thân. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại có vấn đề diệt chủng, tiêu diệt toàn thể một dân tộc được thực thi như một chính sách của chính phủ, dù sự kiện này không mang lại lợi ích kinh tế hay chính trị nào cả. Theo như nhà văn George Santayana đã viết trước đây, những người không thể nhớ lại quá khứ sẽ thấy việc này lặp lại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải không bao giờ quên Holocaust và hàng triệu người chết trong đó. Vào năm 1979, Quốc hội Mỹ chỉ định ngày tương ứng với ngày 27 tháng Nisan của lịch Do Thái là ngày bắt đầu 8 ngày tưởng niệm các nạn nhân Holocaust. Năm nay, ngày này rơi vào ngày 24 tháng 4. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1979, Tổng thống Jimmy Carter lúc bấy giờ nói dù lời nói bay đi, nhưng chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta phải cố gắng hiểu. Chúng ta phải dạy những bài học của Holocaust và trên hết chúng ta phải nhớ đến. Chúng ta phải học không những chỉ về đời sống mong manh, nhưng cũng về giá trị cuộc sống của con người. Chúng ta phải nhớ cái giá khủng khiếp phải trả vì cố chấp hận thù và cũng phải trả giá cho sự thờ ơ và im lặng. Để thực sự tưởng nhớ các nạn nhân Holocaust, chúng ta phải thường xuyên vận dụng trí nhớ của chúng ta để tiêu diệt tất cả những áp chế trên thế giới. Chúng ta phải công nhận là khi bất cứ người nào bị tước bỏ quyền con người, khi bất cứ người nào bị đàn áp, tra tấn hay sỉ nhục, hay là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, hay thành kiến hay phân biệt chủng tộc, thì tất cả nhân loại cũng là nạn nhân. Sự thất bại của thế giới công nhận sự đạo lý cách đây 40 năm đã cho phép Holocaust xảy ra. Thế hệ chúng ta, thế hệ của những người sống sót sẽ không bao giờ cho phép bài học này bị lãng quên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.